Hồi 41, Nghi Hàng Tín Hán Vương cải phong theo Điền Hoành nghĩa sĩ Tử Tiết. Hán Vương nghe lời trình bày của Trương Lương về quan hệ nước Lỗ, liền kiểm điểm binh mã kéo tới thành Lỗ để chinh phục. Khi đại binh kéo đến nơi, thấy cửa thành nước Lỗ đóng chặt, cờ xí uy nghi, quân Hán đánh phá bốn mặt muôn mấy ngày mà không thấy trong thành động tĩnh gì cả, chỉ nghe những tiếng đàn ca réo rắt vang ra. Hán Vương nổi giận muốn dùng hỏa pháo bắn vào. Trương Lương càng: "Không nên, Lỗ là nước của ông Chu Công ngày xưa, một nước lễ nghĩa, nay cứ xem như đại vương đem quân đến dưới thành mà trong thành người ta vẫn tưng bừng tiếng đàn sáo, đủ biết cái nước không thể dùng sức mạnh để chinh phục. Xin đại vương hãy đem đầu của Hạng Vương bá cáo cho người Lỗ biết, rồi hiểu dụ cho họ thấy đại nghĩa, tự nhiên họ phải quỳ phục." Hán Vương theo lời, lấy đầu Hạng Vương treo dưới thành. Các bậc bô lão trong thành trông thấy đều khóc òa. Hán Vương sai người hiểu dụ rằng: "Hạng Vương giết nghĩa đế, làm nhiều hành động bạo ác, gây nhiều tang tóc trong dân chúng. Người xưa có nói, chỉ có đạo đức lễ nghĩa mới đem lại một xã hội thái bình thạnh trị, chỉ có lòng nhân mới đem lại cho dân chúng cảm sống lạc nghiệp, an cư. Hán Vương không có ác cảm với Hạng Vương, chỉ vì tôn trọng lòng nhân, giết tàn bạo mà Hạng Vương phải chết. Nay nước Lỗ bế thành trái mạng, không biết theo đạo nghĩa thì sao gọi là một nước của thánh nhân được?" Các bô lão nghe lời hiểu dụ, cùng bọn nho sĩ mở cửa thành ra đầu hàng. Hán Vương dẫn đại binh vào thành, vỗ an bá tánh, rồi đem đầu của Hạng Vương ráp lại vào mình, dùng hiệu Lỗ Công tán ở phía đông cốc thành 15 dặm. Các lộ chư hầu đều dẫn quân đến chúc mừng. Ngày hôm sau, Hán Vương truyền cho các chư hầu, ai nấy đem quân bản bộ về nước, còn các văn võ tướng sĩ đều trở về Lạc Dương chờ cuộc lựng công hành thưởng. Hán Vương nhân nghĩ Hàng Tín đóng quân ở đất Tề, cai quản hơn 70 thành nước lớn, quyền to như vậy e sẽ sanh ra hậu hoạn, lại thấy nước Lỗ ở riêng một góc kinh nam, dẫu có muốn khởi binh một vài vạn cũng chẳng dễ gì chiêu tập được, liền gọi Hàng Tín vào phủ dụ. "Từ khi được tướng quân lập được nhiều công lớn, lòng ta chẳng lúc nào quên. Tuy nhiên ta lại e tướng quân quyền cao tước trọng, kẻ tiểu nhân sẽ ghen ghét, không giữ nổi địa vị, làm cho lòng ưu ái của ta không xứng đáng mà đền bù. Nay nước Lỗ riêng một góc trời, dân cư an lạc, ta muốn tướng quân giao ấn Nguyên Nhung, rồi thiên sang trấn thủ nước Lỗ, dựng nghiệp muôn đời, như thế sự đền ân của ta mới xứng." Hàng Tín nghe Hán Vương nói, không biết làm sao, bèn phải trao ấn soái trả lại cho Hán Vương, rồi sai các tướng lớn nhỏ về bản dinh để chờ Hán Vương định đoạt. Đoạn Hàng Tín vào bái yết Hán Vương rồi tâu: "Nước Tề đội ơn đại vương đã phong cho đã lâu, nay nhất đáng cải phong, e lòng dân hoang mang chăng?" Hán Vương phàn nàn: "Tướng quân nghĩ như thế là lầm. Xưa Sở Hán giao binh, lòng người chưa định, đất Tề là cái đất phản phúc, nên sai tướng quân trấn thủ. Ngày nay bốn biển đã thái hòa, dân Tề đâu còn phải lo lắng nữa. Vả lại tướng quân là người Hoài Âm, phong tướng quân làm Lỗ Vương, tức là nơi đất tổ quê nhà, lẽ nào lại rất hợp?" Hàng Tín liền đem ấn Tề Vương giao trả lại, đổi lấy ấn Lỗ Vương thiên sang đất Lỗ. Đến nơi, Hàng Tín sai người đến Hoài Âm tìm người phiếu mẫu và gã bán thịt. Ngày xưa đã làm nhục mình thuở xưa, hai người đến nơi vào lại ý kiến. Hàng Tín nhắc lại thuở Hàn Vi nhờ cơm phiếu mẫu và đền ơn cho phiếu mẫu 1.000 lạng vàng. Phiếu mẫu lại tạ ơn trở về. Còn tên Hàng Thịt, Hàng Tín phong cho làm chức trung úy. Gã Hàng Thịt nói: "Năm trước tôi dốt nát, không biết bậc đại quý nên đã xúc phạm đến đại vương, này mong ơn đại vương không giết, có đâu dám nhận chức phong." Hàng Tín nói: "Ta không phải như những kẻ nhỏ nhen báo thù một cách nhỏ mọn, ngươi nhận chức chớ có nói nhiều." Gã Hàng Thịt lại tạ lui ra. Những người biết chuyện luồn trôn của Hàng Tín thuở xưa, nay lại thấy Hàng Tín đối xử với gã Hàng Thịt như vậy thì đều lấy làm lạ. Hàng Tín mới nói: Hắn là một ân nhân của ta chứ đâu phải là kẻ thù. Nếu ta không bị hắn làm nhục thì đâu có được như ngày nay. Ta phong chức cho hắn là ta đền ơn đó. Tả Hữu nói: lòng khoan dung của đại vương thật ít ai sánh kịp. Tháng giêng năm thứ sáu nhà Đại Hán, Triệu Vương, Trương Nhĩ, Lỗ Vương, Hàn Tín thần xuất các quan vào xin tôn Hán Vương lên ngôi hoàng đế. Hán Vương mới nói: ta nghe hoàng đế phải là bậc hiền đức, ta đâu dám dự mà vào ngôi ấy. Quần thần nói: đại vương dùng nhân đạo giấy binh, khu trừ bạo nghịch, bình định bốn bể, kẻ có công đều được phong chức chư hầu. Nếu đại vương không lên ngôi hoàng đế thì sao tỏ được cái đạo tin của thiên hạ? Hán Vương đôi ba phen từ chối, sau đó các chư hầu cố nài ép, Hán Vương mới nghe theo rồi nói: các người xét thấy ta có đủ lòng nhân, cố suy tôn ta như vậy thì ta đâu nỡ chối từ. Bèn chọn ngày Giáp Ngọ trong sáng hai, làm lễ tế trời đất rồi lên ngôi hoàng đế. Ở phía nam Dĩ Thủy, văn võ bá quan đều làm lễ chúc mừng. Hán Vương đổi hiệu là Hán Đế và ban chiếu trong thiên hạ rằng: trẫm nghĩ nhà Châu dứt mối, họ Tần dấy lên, sáu nước kim tính, bốn bể tan thương, đến đời tam thế thiên hạ càng loạn lạc. Trẫm vốn là người dân đất bái, dấy bình khởi nghĩa, cốt trừ bạo ngược, cứu giúp muôn dân. Tần diệt, sở hưng, mà sở lại dẫm lên vết xe cũ của Tần, muôn dân chưa thoát khỏi lầm than khốn đốn. Nay trẫm được muôn dân chung sức, tướng sĩ hết lòng, dựng nên nghiệp cả, thu thiên hạ về một mối, đem lại thái bình an lạc. Thiết nghĩ mình đức bạc tài hèn không dám tự tôn, nhưng chư hầu một mực nài ép, chẳng lẽ phụ lòng trăm họ, không kể lời khuyên của chư hầu? Vì thế mà trẫm phải nghe theo. Nay với ước vọng chung, trẫm xưng hiệu hoàng đế, đánh hiệu của thiên hạ là Đại Hán, truy tôn Khảo Tỷ bốn đời làm thái thượng hoàng đế, dựng nền xã tắc ở Lạc Dương, phong Lã Hậu làm hoàng hậu, con trưởng là Lưu Doanh làm Đông Cung thái tử. Tất cả những hình phạt cũ của Tần Sở đều được bãi bỏ, nay bố cáo cho thiên hạ biết. Mùa hạ tháng năm, Hán Đế đặt tiệc ở cung Nam Thành Lạc Dương thết đãi quần thần. Rượu được mấy tuần, Hán Đế hỏi: trẫm muốn hỏi câu này, liệt hầu và các tướng ai biết thì cứ trả lời. Quần thần đều để ý lắng nghe. Trẫm sở dĩ có thiên hạ là vì sao? Họ Hạng mất thiên hạ là vì sao? Cao Khởi Vương lần thừa: bệ hạ chủ nghĩa thiên nhân, được thiên hạ cả mến. Còn Hạng Vũ tuy có sức mạnh tuyệt năng, song thiếu đạo đức, do đó trời đã dành sẵn sự thành bại này. Hán Đế nói: các hành chỉ thấy được có một phần, chưa thấy được toàn diện. Đành rằng nhân đạo là gốc, song việc lãnh đạo còn phải ở những yếu tố cần thiết mới thành công được. Như vận trù ở trung quân, quyết thắng ra ngoài nghìn dặm, ta không bằng Tử Phong. Trấn giữ quốc gia vỗ về trăm họ, vận tải lương thực cho Chu Toàn, thì ta không bằng Tiêu Hà. Cầm quân trăm vạn đánh đâu được đó, phá đâu lấy đấy, ta lại không bằng Hàn Tín. Ba người ấy đều là bậc nhân kiệt mà ta biết dùng, vì thế nên ta lấy được thiên hạ. Còn Hạng Vũ có một mình Phạm Tăng mà không biết dùng, cho nên bị chết về tay ta. Quần thần nghe Hán Đế nói đều bái phục. Vua tôi lại bắt đầu chén rượu vui vầy. Hàn Tín lợi dụng lúc Hán Đế vui vẻ mới tâu: hạ thần ngày trước bỏ Sở vào Bao Trung, giữa đường có gặp một tiều phu chỉ nẻo. Hạ thần sợ quân Sở đuổi theo nên phải giết lão ấy đi, để lão khỏi chỉ cho kẻ khác. Sau đến núi Cổ Vân, hạ thần lại gặp một kẻ trung nghĩa tên là Tân Kỳ, cùng theo hạ thần đi đánh Sở. Tân Kỳ lập nhiều công trận rủi bị chết nơi Quảng Võ. Nay hai kẻ ấy chưa được hưởng ân huệ gì. Hán Đế nói: nếu khanh không bảo tấu, trẫm đã phụ ơn kẻ đã có công rồi. Liền khiến lập đền thờ, thờ Tiều Lão bốn mùa cúng tế, lại phong cho con cháu Tân Kỳ được thế ấm. Trương Lương nghĩ đến quê hương của mình, vội tâu với Hán Đế lập con cháu vua Hàn cũ là Cơ Tính làm Hàn Vương, đóng đô ở Dịch Dương, lập lại tôn miếu của nước Hàn. Hán Đế nhậm lời, Vương Lăng Đại Tâu xin lập đền thờ cho mẹ mình. Hán đế nói: Lăng mẫu là bậc đại hiền, chấm làm sao quên được. Liền sai lập đền, hàng tháng cấp người đến tế lễ. Đến nay dấu tích đền thờ Lăng mẫu vẫn còn. Đoạn Hán đế phòng Ngô Nhuế làm Trường Sa vương, đóng đô ở Lâm Tương. Còn Hoài Nam vương Anh Bố, Lương vương Bành Việt, Yên vương Trang Tà đều giữ chức nguyên như cũ. Các người họ Lưu cùng gia phong một loạt, còn các công thần đều phong tước hầu. Tuy nhiên, những kẻ chưa được thụ phong thì lao nhau, thì thầm, chưa biết số phận mình ra sao. Hán đế trông thế ngạc nhiên, hỏi Trương Lương. Trương Lương mới nói: Bệ hạ dùng các tướng thu thiên hạ, nay đã phong thưởng chỉ nhắm vào người thân, mà không chú trọng đến kẻ sơ, do đó họ lấy làm bất mãn. Hán đế nói: Sự phong chức phải thủng thỉnh, tùy công mà xác định, biết làm thế nào? Trường Lương nói: Muốn an lòng mọi người, bệ hạ nên tìm một người mà hàng ngày bệ hạ ghét nhất, phong chức trước đi để trấn an các tướng. Hán đế nói: Người ta ghét nhất, ai cũng biết là Ung Sĩ. Nói xong liền xuống chiếu, phong Ung Sĩ chức thập vạn hầu. Quần thần hân hoan bàn nhau: Ung Sĩ mà còn được phong hầu thì bọn mình lo gì mà bệ hạ bỏ rơi. Bấy giờ quần thần mới an định. Trương Lương lại tâu: Hiện nay công việc cần kiếp là Điền Hoành trốn ở ngoài hải đảo, nếu không khu trừ e sau này sẽ mang họa. Hán đế hỏi: Theo ý tiên sinh bây giờ nên dùng kế gì? Trương Lương tâu: Điền Hoành là một kẻ nghĩa sĩ, từ nước Tề trốn ra ngoài. Để trốn xem thế mạnh yếu, đủ biết cái chí của hắn không nhỏ. Bệ hạ nếu sai quân đi đánh, bể khơi sóng cả không chắc đã thắng được họ. Cứ như ngu ý của hạ thần, nên đem chiếu đến trần thuyết mọi lẽ, tha tội cho hắn và triệu về, hứa sẽ lập con cháu nước Tề. Như vậy Điền Hoành sẽ mến đức phục tùng. Hán đế theo lời, sai Trọng Đại Phu Lục Giả đem chiếu sang hải đảo. Điền Hoành hay tin có sứ Hán đến, sai người ngăn cửa trại không cho sứ Hán vào. Lục Giả nói: Hán đế bình định xong Tây Sở, thiên hạ đều theo về một mối, duy còn có chủ ngươi chưa chịu quy hàng. Lẽ ra đem binh vấn tội, nhưng Hán đế là bậc nhân đức, sai ta đem chiếu đến vời về triều bày tỏ lẽ thiệt hơn. Chủ ngươi làm như thế là trái đạo. Quân vào báo. Điền Hoành suy nghĩ một lúc rồi mở cửa rước Lục Giả vào, mở chiếu ra đọc chiếu rằng: Xưa Di Tài không thèm ăn thóc nhà Châu, mà nhà Châu vẫn được thiên hạ. Giới Tử Thôi không muốn thờ Tấn, mà Tấn vẫn làm bá một nước. Điền Hoành dẫu ở hải đảo, nhưng rồi tất cũng phải làm tôi nhà Hán, không lẽ vượt ra khỏi cõi nhân gian được. Vậy nên kiếp trở về, lớn thì làm vương, nhỏ thì làm hầu, giữ lấy sự nghiệp dài lâu, không đến nỗi mất tôn tư. Nếu không biết trọng lẽ phải, không biết nghe lời hay, một khi trẫm đã kéo binh sang đông thì không thể hối hận được nữa. Người nên chóng trở về chớ lầm. Điền Hoành đọc chiếu xong liền khoản đãi Lục Giả, rồi cùng Tả Hữu bàn việc về hàng Hán. Tả Hữu nói: Việc đó không nên. Hán đế tuy bề ngoài rộng rãi, nhưng bên trong thì rất hẹp hòi. Chúa Công Lâu này trốn ở hải đảo, không hàng phục, nếu trở về Hán đế nổi giận, e mạng chẳng còn, hối không kịp nữa. Chi bằng làm thêm tên lửa, cất trại ven bờ, chúng tôi một lòng chống giữ. Dẫu quân Hán trăm vạn kéo sang đây, sóng to gió cả, chắc gì đã làm nên việc. Điền Hoành nói: Tôi cùng các ông đem nhau ra ở nơi đây, đối với các ông tôi chưa có ân đức gì. Nay Hán đế mời tôi mà không về, tất Hán đế sẽ đem quân đến đây. Bấy giờ tôi phải phiền các ông xông pha tên đạn, mang nhiều khổ hận, lòng tôi không nỡ. Nói xong đem hai người mặc khách theo Lục Giả về thành Lạc Dương. Đi được 30 dặm, Điền Hoành lại nghĩ thầm: Hán đế trước kia đã giết Tề Vương, nên ta phải bỏ ra hải đảo, dò xem tình thế để mưu phục hận. Nay Hán đế đã thu cả thiên hạ, sức ta thì không chống nổi, nếu cố thủ chỉ làm khổ cho các nghĩa sĩ, còn về hàng thì mặt mũi nào nhìn dân chúng nước Tề. Nghĩ rồi rút gươm đâm vào cổ để tự tử. Hai người mặc khách cùng Lục Giả nhặt thi thể của Điền Hoành đem về trình với Hán đế. Hán đế ngậm ngùi thương tiếc, sai đem mai táng phía đông thành Lạc Dương và phong cho hai mặt khách làm chức đô úy. Hai người khách ra ngoài bảo nhau: Điền Hoành tự sát, một là không muốn thờ nhà Hán, hai là sợ 500 nghĩa sĩ lâm nạn. Thật là hành vi của bậc trượng phu, nay ta lại há tham phú quý mà sống nhục hay sao? Bèn ra đào một cái hố bên mộ của Điền Hoành, rồi cùng đâm cổ mà chết theo. Ngày hôm sau, Hán đế hay tin giật mình nói: Điền Hoành tự sát là một bậc hào kiệt, hai tướng cũng chết theo, lại là kẻ anh hùng. Điền Hoành được lòng người như thế, e rằng 500 người ở ngoài hải đảo hàng ngày chịu ơn của Điền Hoành. Nếu hay tin Điền Hoành chết, chắc họ sẽ nổi loạn chăng? Liền sai người ra hải đảo chiêu dụ bọn nghĩa sĩ về hàng. 500 người nghĩa sĩ nghe tin Điền Hoành đã chết thì khóc lóc nói: Chúa công vì sợ bọn ta mắc nạn nên sang nhà Hán mà chết, nay chúng ta còn mắc nào mà ham sống nữa. Thế là liền cùng nhau tự tử cả. Sứ Hán thấy mọi người vì nghĩa chết như vậy, vội về tâu với Hán đế. Hán đế kinh ngạc nói: Thiên hạ sao lại có những kẻ trọng nghĩa đến như vậy, thật đáng kính. Bèn sai người thu thập tất cả 500 thi thể của các nghĩa sĩ chôn cất ở hải đảo. Người sao mộ cái nghĩa khí của Điền Hoành, đặt tên đảo ấy là đảo Điền Hoành. Hán đế lại sai lập miếu phụng thờ. Xong việc Điền Hoành, Hán đế lại nói: Cái lò hải đảo đã xong, nay còn hai tướng Quý Bố và Chung Ly Muội chẳng biết trốn thoát ở nơi đâu. Xưa ta thua ở sông Trung, bị hai tướng ấy làm nhục, nay tuyên bố cho xa gần đều biết, hãy ai tìm được chúng thì sẽ trọng thưởng ngàn vàng, còn nếu ai che giấu thì sẽ bị tội liên can. Nhắc lại Quý Bố, từ lúc lẩn trốn trong quân sở chạy ra khỏi vòng vây, trú nơi nhà của Chu Trường tại thành Lạc Dương. Chu Trường nhân nghe tin vua Hán tìm bắt, bèn bảo Quý Bố: Vua Hán đã mật bắt tướng quân gấp lắm, nếu biết trốn ở nhà tôi, chẳng những một nhà mà một họ của tôi cũng sẽ bị lụy theo tướng quân. Vậy tướng quân nên nghĩ cách nào cho nó tiện. Quý Bố nói: Ông không lo, tôi sẽ có cách. Hôm sau Quý Bố cạo hết râu tóc, giả làm người ở thuê, tự bán mình cho người nước Lỗ là Chu Gia. Chu Gia thấy Quý Bố cử chỉ khác thường thì nghi hoặc, dò xét được biết đó là Quý Bố, liền gọi vào nói: Nhà ngươi chính là tướng nước Sở, tên là Quý Bố, nay vua ban chiếu tìm bắt, nhà ngươi lại trốn nơi đây, e sẽ lụy đến tộc họ của ta thì làm thế nào? Quý Bố nói: Tôi chính là Quý Bố tướng Sở, vì bước đường cùng cũng phải giả danh giả dạng, lâu nay ông đãi tôi rất hậu, không biết lấy gì mà đền ơn. Vậy ông đem nạp tôi cho vua Hán đế để được lãnh ngàn vàng, đó là cách tôi đền ơn ông vậy. Chu Gia thở dài rồi nói: Ta đâu nỡ đem cái chết của ngươi mà đổi lấy nghìn vàng. Ta có một người bạn là Hạ Hậu Anh, hiện làm quan to ở Lạc Dương, từ nhỏ đến giờ chơi nhau rất thân, nài ta đem ngươi đến đó xem có cách gì cứu mạng chăng. Quý Bố tạ ơn rồi nói: Nếu ông cứu được tôi, thật là ơn tái tạo, dòng chết cũng chẳng dám quên. Chu Gia sắm sửa hành lý lên đường và nói: Để ta đến có trước có sau rồi sẽ liệu. Nói rồi một mình tìm đến Lạc Dương, vào thành ý kiến Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh mừng gặp cố nhân, chuyện trò rối rít và đặt tiệc khoản đãi. Chu Gia hỏi: Quý Bố có tội gì mà nhà vua ra lệnh bắt như thế? Hạ Hầu Anh đáp: Vì Quý Bố trước kia nhiều lần làm nhục hoàng thượng, nên nay hoàng thượng muốn bắt về trị tội. Chu Gia nói: Kẻ làm tôi thì ai vì chúa nấy, thánh thượng mới thu được thiên hạ mà sai lùng bắt một người vì mối thù riêng, sao đủ tỏ đại ân của mình. Vả lại Quý Bố là tay hào kiệt, nếu tìm bắt như vậy, phỏng hắn sang Hồ hoặc sang Việt giúp cho địch quốc thì sao? Ông nên tâu với thánh thượng tha tội cho Quý Bố để rộng lối cầu hiền. Hạ Hầu Anh cho lời nói đó là phải, liền vào triều tâu với Hán đế: Quý Bố vô tội, sao bệ hạ lại tìm bắt gấp thế? Hán đế nói: Hắn đã nhiều lần làm nhục ta giữa trận. Hạ Hầu Anh nói: Quý bố trước kia vì chủ mình chỉ biết có sở mà không biết bệ hạ, vậy quý bố là người tận trung, nếu cho đó là tội thì ai còn dám trung với vua? Muốn trong triều những kẻ tận trung như quý bố theo phò bệ hạ thì nên tha tội cho quý bố mà đòi về dùng thì mới phải. Hán đế nói: Thế thì quý bố và Chung Ly muội đều là những kẻ vô tội cả sao? Liền ban chiếu tha tội cho quý bố và Chung Ly muội, cho về triều kiến và cho giữ nguyên chức vụ cũ. Nếu còn trốn tránh sẽ bị toàn gia tru lục. Hạ hầu anh trở về thuật chuyện với Chu gia. Chu gia mừng rỡ từ giả hạ hầu anh trở về nước Lỗ, thuật lại cho quý bố hay. Quý bố hân hoan sắm sửa hành trang trở về Lạc Dương vào bệ kiến hán đế. Hán đế nói: Nhà người bốn bể bơ vơ, tấm thân lận đận, sao không sớm trở về chầu? Quý bố tâu: Nước tan vua mất, hạ thần xấu hổ vì không cùng bá vương chết nơi Ô Giang nên không dám vào chầu. Hán đế nói: Sao trước kia nhà ngươi lại làm nhục ta? Quý bố nói: Vì hạ thần hết lòng với vua Sở, chỉ sợ không làm nhục được bệ hạ mà thôi. Hán đế nói: Nhà ngươi quả là tôi trung, bèn phong chức lang trung. Quý bố dập đầu tâu: Thần là bề tôi của nước đã mất, đầu nhơ mặt nhún, không kham gánh nổi công việc, cúi xin bệ hạ tha cho hạ thần tội chết đã là may lắm rồi, còn đâu dám chịu quan chức. Hán đế nói: Từ chức quan mà không chịu nhận, đó là ngươi không quên ơn của Sở. Nhưng trẫm thương là tôi trung, mà phong chức là lòng mến của trẫm, nhà ngươi phải chịu tùng phục, sao lại không chịu nhận? Quý bố bèn nhận chức rồi lại tạ lui ra. Tả Hữu bước vào tâu: Quý bố đã về triều, còn Chung Ly muội thì vẫn còn trốn tránh, xin bệ hạ hãy phán xét. Hán đế nói: Chung Ly muội là một tên danh tướng nước Sở, tài trí không kém Phạm Tăng, nếu để hắn trốn sẽ thành một mối họa lớn, cần phải mật báo bắt cho kỳ được. Tả Hữu đều tuyên bố khắp xa gần tìm bắt Chung Ly muội. Chợt lúc đó có một người mình mặc áo vải, chân đi dép cỏ, lẩn quẩn trong thành Lạc Dương, gặp bọn Tả Hữu đi truyền lệnh, cười rồi nói: Phỏng như một gã Chung Ly muội thì có đủ gì mà lo, nay tôi có một việc lớn muốn vào chầu vua để tâu trình, chỉ hiểm không có ai tiến dẫn. Người vừa nói đó là người nước Tề, họ Lâu tên Kính, đi thú Lũng Tây, nhân qua Lạc Dương nghe vua Hán có lệnh lùng bắt Chung Ly muội nên mới nói thế.